Tuấn Hiệp và Mỹ Linh kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 21 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Campuchia.
Tiếp tục phiên họp thứ 6 Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Bộ Y tế ban hành biểu mẫu và quy trình cấp hộ chiếu vaccine.
Biến thể Omicron lây lan nhanh hơn đáng kể so với chủng Delta.
Sau đây là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao nhà nước Việt Nam đã bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Campuchia từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 12. Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã được tổ chức trọng thể tại Hoàng cung ở thủ đô Phnom Penh. Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu nhà nước Việt Nam tới Campuchia kể từ khi bộ máy lãnh đạo cấp cao được kiện toàn sau đại hội lần thứ 13 của Đảng. Sau lễ đón, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với Quốc vương Norodom Sihamoni tại chính điện Hoàng cung.
Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2022 của Bộ Tư pháp. Thủ tướng nhấn mạnh, Bộ và ngành tư pháp đã chủ động, tích cực cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về lĩnh vực tư pháp, nhất là trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần nâng cao uy tín của Việt Nam về chất lượng các quy định pháp luật. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự báo, tình hình năm 2022 có những thời cơ thuận lợi, song khó khăn thách thức nhiều hơn. Do đó, Bộ ngành tư pháp cần có tâm thế, chuẩn bị tốt hơn để thực hiện các nhiệm vụ. Năm 2022 là năm bản lề để thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ 13 của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.
Tiếp tục phiên họp thứ 6, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 11 của Quốc hội. Cho ý kiến về vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng để nâng cao chất lượng công tác dân nguyện cần thống nhất mẫu báo cáo gửi cho Hội đồng Dân tộc, các ủy ban, cơ quan để báo cáo, tổng hợp, có thể kèm theo các phụ lục nêu rõ kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao, các kiến nghị cụ thể đối với chính phủ, cơ quan chức năng.
Về công tác chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ nhất, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các đại biểu Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội, mặt trận Tổ quốc có các kênh, hình thức phù hợp để chủ động nắm bắt, theo dõi ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, cử tri cả nước, nhất là một số vấn đề đang nổi lên như thiệt hại bão lũ ở miền Trung, cách khắc phục khó khăn, giải quyết sinh kế cho người dân, kết quả thực hiện nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, vấn đề công khai, minh bạch, phòng chống tiêu cực trong mua sắm, đấu thầu vật tư, sinh phẩm y tế, phục vụ công tác phòng chống dịch.
Tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác, Bộ Y tế cho biết đã gửi công văn gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng hạn dùng 3 tháng vaccine phòng COVID-19 Pfizer. Bộ Y tế khẳng định việc tăng hạn dùng đối với vaccine Pfizer-BioNTech được áp dụng chung trên toàn cầu, không làm thay đổi chất lượng, an toàn, hiệu quả của vaccine, được sử dụng cho tất cả các đối tượng từ 12 tuổi trở lên. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 năm 2021-2022 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Các lô vaccine Pfizer-BioNTech được tăng hạn nêu trên được sử dụng cho tất cả các đối tượng từ 12 tuổi trở lên.
Bộ Y tế vừa ban hành quyết định về biểu mẫu và quy trình cấp hộ chiếu vaccine, có hiệu lực từ ngày 20 tháng 12 năm 2021. Theo đó, thì hộ chiếu vaccine được cấp cho người đã tiêm đủ 2 mũi với 8 loại vaccine đã được Bộ Y tế cấp phép. Chứng nhận hộ chiếu vaccine được cấp sử dụng định dạng mã QR, hết hạn sau 12 tháng kể từ ngày mã QR này được khởi tạo. Quy trình cấp hộ chiếu vaccine cho người dân được áp dụng thống nhất tại tất cả các cơ sở tiêm chủng trên cả nước.
Sau 10 ngày phát động chiến dịch, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người, Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện 14.816 người thuộc nhóm nguy cơ nhưng chưa tiêm vaccine phòng COVID-19. Các địa phương đang khẩn trương thuyết phục những người này tiêm ngay, đồng thời khẩn trương rà soát người thuộc nhóm nguy cơ trên địa bàn. Cũng trong 10 ngày triển khai chiến dịch bảo vệ người nhóm nguy cơ, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã tầm soát COVID-19 cho hơn 80.000 người, phát hiện 647 người có kết quả dương tính và được điều trị ngay với thuốc kháng virus Monopiravir.
Sáng nay, cửa khẩu Đông Hưng Trung Quốc tiếp giáp với cửa khẩu Móng Cái của Quảng Ninh cũng tuyên bố tạm ngừng đóng cửa do phát hiện ca nhiễm COVID-19 phía khu vực này. Như vậy là sau khi các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã bị phía Trung Quốc kiểm soát nghiêm ngặt tình hình xuất nhập khẩu, dẫn đến ùn ứ hàng hóa, thì cửa khẩu Móng Cái cũng đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chiến lược Zero Covid mà Trung Quốc đang theo đuổi ảnh hưởng rất lớn đến thương mại biên mậu giữa hai bên và chưa có biện pháp tháo gỡ hiệu quả.
để bảo đảm giao thông và phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách dịp cuối năm, trong đó có Tết Dương lịch sắp tới. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị có liên quan triển khai đợt cao điểm, trong đó bến xe phải công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh của hành khách. Với doanh nghiệp vận tải, thực hiện nghiêm việc kê khai giá, niêm yết giá cước vận tải và bán vé theo đúng quy định, không tùy tiện tăng giá cước, thu phụ thu giá cước khi chưa được cơ quan thẩm quyền phê duyệt, không vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có quy định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quy định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025. Theo đó, thì Ngân hàng Nhà nước sẽ hoàn thiện hành lang pháp lý và cơ chế chính sách, bao gồm việc nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách về tiền kỹ thuật số quốc gia, xây dựng trình Chính phủ ban hành nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính, fintech trong lĩnh vực ngân hàng.
Bộ Công Thương vừa thông báo cho các doanh nghiệp trong nước về 11 mặt hàng xuất khẩu có nguy cơ bị điều tra áp dụng biện pháp thương mại, gian lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp. Cụ thể, 11 mặt hàng bao gồm mặt hàng gỗ dán từ nguyên liệu gỗ cứng, tủ gỗ, ghế sofa có khung gỗ, đệm mút, đá nhân tạo, gạch men, ống đồng, vỏ bình ga, ghim đóng thùng xuất khẩu sang thị trường Mỹ và các mặt hàng lốp xe, xe đạp điện xuất khẩu sang cả Mỹ và EU.
Ngày hôm nay, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết lực lượng chức năng vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc liên tỉnh trên mạng Internet với số tiền giao dịch lên đến trên 1.000 tỷ đồng. Xác minh bước đầu, cơ quan điều tra xác định đường dây trên do Nguyễn Học Minh, sinh năm 1985, thành phố Hà Nội, là chủ đại lý cấp 1 và cấp 2 của 5 game bài đánh bạc trực tuyến, có số lượng con bạc tham gia lớn hiện nay.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, Bộ Y tế Lào ngày hôm nay cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 1.128 ca mắc mới COVID-19 tại 18 tỉnh thành phố và 10 ca tử vong do COVID-19. Trong đó chỉ có 1 ca là người nhập cảnh. Như vậy, đến nay tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Lào đã lên tới 100.524 ca, trong đó có 284 người tử vong.
Cũng trong ngày hôm nay, Bộ Y tế Ấn Độ cho biết nước này ghi nhận 200 ca nhiễm biến thể Omicron. Như vậy là tổng số ca nhiễm biến thể Omicron tại Ấn Độ tăng gần gấp đôi chỉ trong vòng một tuần. Tuy nhiên, hiện chưa có ca tử vong nào và số bệnh nhân đã khỏi bệnh hoặc đã được ra viện chiếm gần 40%. Đến nay, Ấn Độ ghi nhận tổng cộng 34,75 triệu ca mắc COVID-19, nhiều thứ hai trên thế giới chỉ sau Mỹ.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO khẳng định biến chủng Omicron đang lây lan nhanh hơn biến chủng Delta và tấn công cả những người đã tiêm phòng hoặc đã khỏi COVID-19. Nhà khoa học trưởng của WHO Soumyan Swaminathan cho rằng Omicron vượt qua phản ứng miễn dịch, nghĩa là chương trình tiêm mũi tăng cường đang được triển khai ở một số quốc gia cần tập trung vào những người có hệ miễn dịch yếu hơn. Phát biểu này tái khẳng định kết quả nghiên cứu của Đại học Hoàng gia London. Tuần trước, trường này nói rằng Omicron gây rủi ro tái nhiễm cao gấp 5 lần và không thể hiện dấu hiệu nào là nó gây bệnh nhẹ hơn Delta.
Theo các cơ quan Liên Hợp Quốc, ngay cả trước khi các trường học phải đóng cửa vì dịch bệnh và do tình trạng nghèo đói trên toàn thế giới, số lao động trẻ em đã tăng lần đầu tiên trong 20 năm qua. Liên Hợp Quốc cho biết số lao động trẻ em năm 2020 đã tăng lên đến 160 triệu em so với mức 152 triệu em trong năm 2016. Mức tăng mạnh nhất được ghi nhận tại châu Phi, nơi tập trung hầu hết lao động trẻ em trên thế giới. Liên Hợp Quốc cảnh báo nếu không hành động khẩn cấp, thêm 8,9 triệu trẻ em trên toàn thế giới có nguy cơ phải vất vả mưu sinh vào cuối năm 2022.
Quốc hội Nhật Bản vừa thông qua ngân sách bổ sung tài khoá 2021 trị giá 36.000 tỷ yên, tức là tương đương khoảng 320 tỷ đô la Mỹ, nhằm đưa nền kinh tế hồi phục sau đại dịch. Đây là khoản ngân sách bổ sung cao kỷ lục và là khoản đầu tiên dưới thời chính quyền của Thủ tướng Kishida Fumio. Trong số 36.000 tỷ yên ngân sách vừa được thông qua, 18.600 tỷ yên sẽ được chi cho các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như thúc đẩy tiêm chủng và mua thuốc điều trị bệnh nhân COVID-19. 1.200 tỷ yên được dành để thực hiện chương trình trợ cấp cho các hộ gia đình thu nhập thấp và đang nuôi con nhỏ.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Công tác đối ngoại biên phòng có vị trí quan trọng là sách lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình. Do đó, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng rất chú trọng hoạt động đối ngoại nhân dân hai bên biên giới.
Điều đó được thể hiện rõ qua mô hình kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới để cùng quan tâm, chăm sóc, phát triển kinh tế vùng biên, đồng thời cùng nhau bảo vệ an ninh biên giới, toàn vẹn lãnh thổ.
14 năm qua, mỗi khi nhận được thông báo cần giúp đỡ y tế tại bản phường, huyện Sepol, tỉnh Savannakhet, Lào, Trung úy Nguyễn Văn Thành thuộc đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị luôn có mặt để khám chữa bệnh cho người dân nơi đây, Trung úy Thành chia sẻ.
Qua này khám chữa bệnh giúp cho bà con, vừa là tăng cường cái chăm sóc sức khỏe cho bà con, vừa là tăng cường cái mối tình hữu nghị giữa hai nước Việt Lào.
Không chỉ được hỗ trợ về y tế, người dân bản phường còn được người dân địa phương tại Việt Nam hỗ trợ trong việc xây dựng kinh tế hộ gia đình. Như 30 hectare cây bời lời của gia đình anh Xí Kha Thi Si Vông Đệt đã được người dân ở khóm Duy Tân, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị hỗ trợ từ cây giống đến kinh nghiệm sản xuất. Bình quân mỗi năm, gia đình anh Vông Đệt có thu nhập trên 100 triệu kíp Lào từ rừng cây này. Anh Xí Kha Thi Si Vông Đệt phấn khởi cho biết.
Chúng tôi rất vui khi được người dân khóm Duy Tân giúp đỡ về nhiều mặt, là cách trồng trọt chăn nuôi và hiệu quả từ các mô hình kinh tế ở địa phương bạn. Nhiều gia đình ở bản phường đã học tập và làm theo rất tốt. Chúng tôi mong muốn thời gian tới, người dân hai bên tiếp tục duy trì mối quan hệ vốn có.
Những hoạt động như khám chữa bệnh hay cư dân vùng biên cùng giúp nhau xây dựng kinh tế hộ gia đình chính là kết quả của mô hình kết nghĩa bản bản do tỉnh Quảng Trị đề ra và đi đầu thực hiện trong cả nước. Sau 15 năm, mô hình đã góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị của nhân dân hai bên biên giới.
Phóng sự vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.